cái chuyện mình muốn đó, mình thấy hoặc là được hoặc là mất, thành nó như vậy. Ngài thì đương chạy theo những cái điên đảo vọng tưởng, rồi đêm lại cũng sống trong vọng tưởng luôn, mộng tưởng luôn, thì rốt cuộc mình luôn luôn là sống trong mộng, chứ không có được tỉnh, được giác chút nào hết. Chất chứa nghiệp dơ như giếng, chẳng biết tóc bạc như sương. Chất chứa cái nghiệp dơ tức là nghiệp xấu, nghiệp ác đó, nó đầy cả cái giếng. Mà khi nhìn lại đầu mình thì tóc bạc như sương. Tại sao? Nghiệp thì sâu dày, mà đầu thì tóc bạc rồi, thì tức tương lai nó sẽ làm sao? Tương lai cái gì dẫn mình đi? Đó. Như vậy thì tích lũy nghiệp nhiều, nghiệp nhiều và nghiệp bẩn, nghiệp xấu, thì nhắm mắt, nghiệp xấu dẫn mình đi nơi ác, nơi khổ. Cho nên chúng ta phải sớm tỉnh, sớm thức, đừng có mê. Mình đã tạo nghiệp, giữ nghiệp xấu rồi, thì phải cố gắng thức tỉnh, chuyển lành, để rồi cái đời của mình nó sắp tàn, sắp hết. Đời mình sắp hết mà nghiệp chứa xấu rất nhiều thì nhất định dẫn mình đi trên con đường đau khổ, không trốn đâu được. Một hôm bệnh nặng trầm kha, trăm năm trọn về mộng lớn. Cái câu này nó thật là rõ ràng. Một hôm bệnh nặng trầm kha, bệnh nặng mà không thể cứu được, sắp chết, thì chừng đó mới thấy sao? Trăm năm trọn về mộng lớn. Như vậy thì mình nói cuộc đời hay là một đời sống trăm năm, đó là một cái lối đặt tiêu chuẩn cao đó, chứ khó kiếm trăm năm lắm. Nhưng mà giả sử được trăm năm đi nữa, nhưng đến khi gần nhắm mắt rồi, mọi cái hành động của mình, mọi cái tích lũy của mình, xét lại có giống như giấc mộng dài không? Bây giờ chúng ta chưa có trăm năm, người thì 70, người 60, người 40, người 30. Bây giờ hỏi, người 30 tuổi rồi, nhớ lại 30 năm về trước, có giống giấc mộng không? Người 40 tuổi, nhớ lại 40 năm qua rồi, có giấc mộng, khác giấc mộng không? Rồi tới 50 tuổi nhớ lại, 50 năm qua rồi, có giống giấc mộng không? Rồi tới 80, 90, 100 gì đó, nhớ lại chỉ làm giấc mộng dài, mộng ngắn thôi. Cũng, ai cũng đều đi trong mộng. Cái gì mình được, tới đó nó không còn. Nếu còn là còn của ai, không phải của mình nữa. Phải không? Như vậy thì có cái gì thiệt của mình? Vậy đó, mà khi sanh, khi sống, chúng ta giành giật hơn thua, giết chóc nhau, không biết thương, không biết một chút gì gọi là dành để cái phước đức cho mai kia. Rốt cuộc rồi, sống trong mộng, mà rồi trọn cam tạo thêm cái nghiệp mộng. Tim gan đau đớn, dường thể quán thù, thân thể ốm gầy giống như quỷ đói. Còn muốn cầu đảo sống dai, nào biết sát sinh hại mạng. Chỉ mong biết đời sống như tùng bá, đâu ngờ thân thể ví tựa nhà siêu. Ngài nói thật là hết tình với mình. Khi mà bệnh nặng, bệnh trầm kha là bệnh nặng hết cứu rồi, thì trăm năm trở về một giấc mộng lớn. Nhưng mà khi đang bị bệnh hoành hành đó, thì tim, gan, đau đớn, dường thể quán thù, như bị đâm, bị móc trong ruột, trong gan mình. Nó đau đớn, nhức nhối vô cùng. thân thể ốm gầy giống như quỷ đói, ăn uống không được, nằm nằm xếp sát giường sát chiếu, nhìn coi xương bọc da thì giống như hình quỷ đói. Như vậy, đau như vậy mà chưa chết thì sao? Còn muốn cầu cho sống dài, rồi sai con sai cháu, nào là giết gà vịt hoặc là heo bò để cầu cho sống dài. Đó, đó, cho nên nào biết sát sinh hải mạng, chỉ mong biết đời sống như tùng bá, đâu ngờ thân thể ví tựa nhà siêu. Ai cũng nghĩ là mình sống lâu, mình sống bền, sống vững chắc như cây tùng, cây bá vậy. Chứ không ngờ mang cái thân này, tựa vào thân này, giống như tựa vào chiếc nhà siêu vẹo ấy. Nó sắp ngã, sắp sụp bất cứ lúc nào. Phải không? Đang nói cười cười đó, có một cái cơn gió qua không lành, có thể thấy cũng là đuối rồi. Đang nói, đang cười đó, ở trong người mình mạch máu nó nghẽn đâu đó, cái đã đuối rồi, phải không? Như vậy thì sống như là đứng tựa bên cạnh nhà siêu, vậy mà không có dám, không bao giờ dám nghĩ, mà nghĩ rằng mình sống lâu như tùng, như bá vậy đó. Ở đây quý vị có người nào nghĩ mình sống đang tạm bợ như tựa vào cái nhà siêu vẹo không? Hay là mình đang ngồi gốc tùng gốc bá muôn năm, trăm năm muôn năm vậy đó? Bởi vậy không ai ngờ cái chết nó đến lúc nào hết. Ngay chừng nó đến cái hoảng hốt là giật mình, chứ không ngờ đến. Có khi 70-80 tuổi cũng không ngờ chết đến nữa, cũng tưởng đâu còn dài, phải không? Tưởng dài hoài chứ không có tưởng tới đó là hết. Vì vậy mà chúng ta cứ sống trong cái ảo tưởng, mà từ sống trong cái ảo tưởng rồi, chúng ta lại cứ dồn hết tâm lực lo giữ gìn bảo vệ những cái giả dối đó, mà không có những phút giây thức tỉnh, không có phút giây biết giác ngộ mình đang ở trong mê. Hồn phách tuy về cõi quỷ, thi hài vẫn còn ở nhân gian. Tóc lông răng móng chưa kịp tiêu, đàm giải máu me đều chảy trước. Ngài kể lại cái chết, diễn tả thật là hay. Hồn phách tuy về cõi quỷ, nhắm mắt rồi, nghiệp xấu nó dẫn đi vô cõi quỷ. Hồn phách đi thì đi mất rồi, mà thi hài vẫn còn ở nhân gian. Tóc, lông, răng, móng chưa kịp tiêu, mấy thứ đó cứng chắc chưa tiêu. Còn đàm, giải, máu me đều chảy trước. Mà đàm, giải, máu me chảy đâu mất hết, rốt cuộc còn tóc, răng, móng, xương nó còn lại. Rửa nát thì máu mủ chảy trào, hôi hám ắt sông trời sông đất. Đen nám chẳng dám nhìn, xanh bầm thật đáng tổn. Kể cái thay thân này khi thành thay chết rồi, mà nếu không chưa có chôn kịp á, thì nó rửa nát. Mà rửa nát thì máu mủ chảy trào, hôi hám ắt sông trời sông đất. Hôi thấu trời, thấu trời ra là sông trời sông đất. Đen nám chẳng dám nhìn, xanh bầm thật đáng tổn. Bây giờ quý vị có những người thân nhất mà chết một ngày, hai ngày, ba ngày để nằm ở trên cái giường hoặc là trên cái bộ ngựa, rồi đắp chiếu sơ sơ, mà chết chừng ba ngày lại dở ra nhìn thì lúc đó là sao? Thấy sao? Dễ thương không? Người mà bình thường rất là mến, rất quý, nhưng mà để như vậy chừng ba hôm lại dở ra cũng lắc đầu thôi, mà lắc đầu muốn bụm mũi nữa, phải không? Như vậy thần này quý không? Nếu nó là vàng là ngọc thì chết cũng còn vàng còn ngọc.